Yes, good morning. Can you hear me through the mic? Yes. Well, this is a very interesting panel, and I think it fulfills the name of our sponsors, the International Center for Law. We just heard from a lawyer. Religion.
Nghiên cứu luật pháp và tôn giáo quốc tế. Là chúng ta mới nghe từ một luật sư. Và sau đó thì
người I'm a social scientist.
Tại diện tòa án thì có nói chuyện với chúng ta.
Presenting quite a different presentation than many lawyers and religious leaders.
Trình bày của tôi thì khác biệt với người luật sư.
Used to hearing. So I will try to explain the study as best I can in ways that you can follow along. And then at the end, I believe we'll have time for questions if there are any things that are unclear.
Thì sẽ có thời gian cho quý vị
First is a study that is sponsored by the Pew Charitable Trust and the John Templeton Foundation called the Global Religious Futures Project. It's part of a larger study funded by both of these foundations that aims to increase understanding of how religious change affects
một số tổ chức, thứ nhất là tổ chức về cái quỹ về những quyền tự do tôn giáo, và tôi cũng là tác giả của một bản báo cáo được gọi là giá trị tự do bị từ chối. Và trình bày của tôi thì nó sẽ khác biệt trình bày của luật sư và của người đại diện cho tòa án, vì tôi sẽ nói nhiều hơn về tôn giáo. Để cho quý vị bối cảnh về thế giới mà chúng tôi sống, thì vào 1970, một trong năm người nói rằng họ không theo đạo. Vì lúc đấy nhiều quốc gia là theo cộng sản. Và hiện tại thì nhiều người theo đạo hơn. Vì số người mà nói là không theo đạo nó hạ xuống 110 người. Thế thì có nghĩa là thế giới của chúng ta hiện đại là theo đạo nhiều hơn. Chúng tôi thăm dò ý kiến của nhiều người ở những quốc gia khác và hỏi quyền tự do tôn giáo có quan trọng không? Và đa số những người trong những quốc gia này nói là có, 76 người nói là có.
Is somewhat less than in other parts of the world, but still clear majority.
Trong một số vùng thì 90-something% người nói là quyền tự do tôn giáo là quan trọng.
Is it important to live in a country?
Nếu hỏi có quan trọng để sống trong một quốc gia mà có quyền tự do tôn giáo không, thì 76% nói là có, và 62% nói là quyền tự do tôn giáo là quan trọng trong những quốc gia của những người khác. Thế thì có nghĩa là 76% nói rằng họ muốn có quyền tự do tôn giáo, nhưng mà 62% nói là quyền tự do tôn giáo là quan trọng đối với những người khác. Thế có nghĩa là những người đó thì chỉ muốn có quyền tự do tôn giáo cho họ, chứ không phải là quyền tự do tôn giáo cho những người khác.
On the study for the delegates. I'm sorry if there aren't enough for all the participants, but we ask a series of questions of each country. And looking on page 98 in the book, you can see a series of 20 questions that each country was rated on based on
tôi có phát ra những sách cho quý vị trong trang 98.
U.S. State Department reports, reports from the United Nations, human rights reports from NGOs such as Freedom House, Human Rights First, Hudson Institute, International Crisis Group reports. We looked at these sources and answered the questions that you find in the book. We did this not just for governments, but also for the actions of people in society. So if you look at page 112, you'll see the list of questions we ask about social hostilities involving religion in countries around the world. Again, using these sources of information to answer the questions. So that's most of the methodology I'll talk. There's many pages of methodology in the book and also available online. So our main finding was that about one-third of countries of the world have high or very high restrictions on religion coming either from governments or from social actors acting independent of government regulations or wishes. But because these 32% of countries where there are high or very high restrictions are generally very populous, we find that about 70% of the world's population lives in a country where there are high or very high restrictions on religion.
Now,
many of these restrictions affect minorities. One of our sources at Amnesty International finds that Hindus face particular problems in Bangladesh. We find Christians facing problems in Sri Lanka.
Ấn Độ. Còn những,
we find Sikhs facing problems in India.
Or we can find Christians facing problems in India.
Many times these restrictions are faced by the minorities in countries, and the majorities may not feel them as acutely, though sometimes they do. Now, that was the general findings that we had on religion around the religious restrictions around the world. The question that we've answered in our most recent study, which has attracted quite a bit of attention both from the news and from other sources, for instance, I briefed the Office of the Joint Chiefs of Staff at the Pentagon last week. I also gave a briefing at the United Kingdom's Parliament a couple weeks ago. The question was, what direction are these restrictions going? Is the world becoming more restrictive or less?
So
the period of this study was from mid-2006 to mid-2009. And so that's the period I'll be talking about. And this is an ongoing study, and we'll have more updates as we continue to do this project. But what we found is that in this period from mid-2006 to mid-2009, restrictions increased in about twice as many countries as restrictions declined. So in about 12% of countries, restrictions went up,
6%
they went down. But again, because the 12% of countries where they went up are very populous, about
1% of the world
today lives in a country where restrictions have risen in recent years. And only 1% lives in the countries where restrictions have declined, and about two-thirds of the world lives in countries where restrictions have remained the same, which could be high, moderate, low.
Chỉ có 1% dân số ở thế giới sống ở nước mà những
surprising findings. Well, one finding that many people find
tự do tôn giáo cơ xuống, nhưng mà đa số người những nước của họ thì hạn chế tôn giáo thì nạn.
And Christians face harassment of some sort in the largest number of countries, 130 countries around the world, and Muslims face similar problems in a comparable number of countries, 117 countries around the world. Other smaller religious groups like Sikhs, Zoroastrians, Baha'is, people that practice tribal or folk religions, have faced harassment in 84 countries, Jews in 75 countries, Hindus and Buddhists in 27 and 16 countries respectively. There, the smaller number of countries where Hindus and Buddhists face problems is partly a reflection of the fact that they are more geographically concentrated in a few countries rather than spread throughout the world as Christians and Muslims tend to be.
Đạo Phật thì trong vài nước thôi, không ở khắp thế giới.
Among Jews, the top red bar that you see on the chart indicates the number of countries in which there was some harassment of Jews, but the bottom bar, the yellow bar, shows that most of the harassment Jews faced was social harassment from people in society rather than from governments. And some of this reflects many of the strong efforts that have been done to get governments to respect Jewish faith and protect, fight against anti-Semitism. Christians and Muslims, on the other hand, faced harassment from social groups and government harassment in somewhat closer numbers. One particular finding that people find interesting from our study is that the region of the world where religious groups are harassed most frequently or in the largest number of countries is the Middle East and North Africa. And in fact, in every country in the Middle East and North Africa, one religious group or another faces some sort of harassment. But interestingly, Muslims, the middle bar in the area circled, Muslims face harassment in the largest percentage of countries in that region compared with Muslims and Jews. And again, much of the harassment that Muslims face in the Middle East and North Africa comes from a majority
branch of Islam
harassing the minorities. So if you look at Saudi Arabia, it may be the Shia feeling harassed from the Sunni majority, or you look at Iran, and it could be the Sunnis facing harassment from the Shia majority. Or if you think of Egypt, it could be a Sunni group like the Muslim Brotherhood facing harassment from the government. Now, the countries where there are very high government restrictions in our study are Egypt, Iran, Saudi Arabia, Uzbekistan, China, Maldives,
Malaysia,
Eritrea, and Indonesia. Countries with very high social hostilities involving religion include Iraq, India, Pakistan, Afghanistan, Somalia, Indonesia, Nigeria, Bangladesh,
Iran,
Israel,
Saudi
and Egypt.
Arabia.
And again,
bên
I need to emphasize that this is not a critique of any of these countries, rather an attempt to measure the concrete number of problems or restrictions on religion that come up in any one country. And sometimes these restrictions are supported by people in society, and some societies like high restrictions on religion. Once I spoke to a group of Saudi Arabians who had come to the Pew Research Center, and I said, in Saudi Arabia,
xã hội mà thích giới hạn tôn giáo, vì họ thấy là nếu có nhiều tôn giáo ở trong xã hội của mình thì họ có xung đột với nhau, thì họ thích chính phủ giới hạn những tôn giáo đấy nếu mà họ có một cái sự bình an hơn. Và trong Trung Quốc thì công dân nghĩ rằng nếu có giới hạn tôn giáo thì là tốt hơn, vì họ nghĩ tôn giáo là điều nguy hiểm đối với xã hội của họ.
Ở
bên nước Indonesia, chính phủ nó ngược đãi những tôn giáo, nhưng mà không phải là những tôn giáo đa số, chỉ là những cái tôn giáo thiểu số thôi.
A number of the countries where government restrictions increased were in the Middle East and North Africa. This happened in the time period before the Arab Spring.
So, tại Trung Đông và Phi Châu mà ngược đãi của chính phủ và những giới hạn của chính phủ về tôn giáo đã lên. Nhưng có một số nước khác trong Trung Đông và Phi Châu mà giới hạn và ngược đãi đã hạ xuống. Và cũng có một số quốc gia mà vì những chiến tranh thì mới bị ngược đãi và mới bị giới hạn.
There were some substantial increases in countries like China and Nigeria. But five
và nước Nigeria thì giới hạn nó lên mà không có chiến tranh.
Were in Europe. These included Russia, the United
Kingdom, Sweden, Bulgaria, and Denmark. Có một số quốc gia tại Âu Châu mà giới hạn và ngược đãi của tôn giáo thì không phải là do chính phủ mà do những công dân là xã hội. Tức là những người trong xã hội có xung đột với nhau thì cái nhóm lớn hơn hoặc là cái nhóm mạnh hơn đã ngược đãi cái nhóm thiểu số. Ví dụ là một quốc gia mà đa số theo đạo Hồi và có một thiểu số mà theo đạo Kitô hữu thì những người Kitô hữu đã trong xã hội bị ngược đãi.
like China and Nigeria and Russia, and Edward Stoughton from the BBC called me up and said, what's going on? How did the United Kingdom get on a list with these other countries that they're not usually on the list
nói chuyện với một người bên nước Anh. Nói hỏi tại sao ở nước Anh cái sự ngược đãi của tôn giáo đã lên. Và tôi trông biết rằng như ở trong cái bản này cái sự ngược đãi đó thì nhiều khi là không phải là do chính phủ mà là do những người trong xã hội thôi. Trong bản này những cái màu vàng và những cái nhỏ ở bên tay trái này là do chính phủ giới hạn và ngược đãi, mà bên tay phải là những cái màu đỏ và những cái lớn. Đó là do xã hội mà ngược đãi và giới hạn những tôn giáo. Từ một quốc gia như Ấn Độ, nước Ấn Độ, chính phủ nó không giới hạn tôn giáo nhiều, nhưng mà trong xã hội thì có nhiều nhóm tôn giáo lớn thì họ ngược đãi nhau,
giới hạn nhau.
Của chính phủ thì vẫn còn lên, như là Trung Quốc và cũng như ở Việt Nam, những giới hạn của chính phủ về tôn giáo thì nó lên, nhưng mà nó chưa bị gọi là ngược đãi, vì đa số những cái sự ngược đãi của tôn giáo là do những người trong xã hội giới hạn, không phải là ngược đãi. Và bên nước Anh, giới hạn của chính phủ nó không lên, nhưng mà sự ngược đãi nó lên nhiều ở giữa trong cái xã hội. Thì cái điều quan trọng để nhớ là sự ngược đãi thì không phải là giống nhau giới hạn của chính phủ, không phải là do giới hạn của chính phủ. Đây là một bảng về những tài sản của các tôn giáo mà đã bị làm phá do những người trong xã hội của họ. Thí dụ là một nhà bị đốt hay là bị cháy vì sự ngược đãi. Đây là một bản về những sự giới hạn của chính phủ về tôn giáo. Trung Đông và miền Bắc của Phi Châu là giới hạn nhiều nhất. Và bên Châu Á cũng có rất nhiều giới hạn về tôn giáo.
Religion. There's many, and I'll just give a few examples. For instance, governments may prohibit worship as a practice.
Giới hạn của chính phủ về tôn giáo là như là không cho sinh hoạt hoặc là không cho một nhóm tôn giáo mà chưa đăng ký có sinh hoạt ở trong nhà riêng của họ. Đây là một thí dụ của giới hạn của chính phủ.
If you're a Catholic, Muslim, or an Orthodox, or even
evangelical,
you have freedom to meet. But if you're not in one of those four categories,
một giới hạn khác là giống ở nước Eritrea bên miền Bắc của Phi Châu, là những người mà theo những đạo mà đã đăng ký rồi mà có sinh hoạt là có tự do, nhưng những người mà theo đạo mà chưa đăng ký xong mà có sinh hoạt thì sẽ đi vào tù luôn.
There are a number of countries where the large number of countries where religious literature or broadcasting is limited, and that has increased over the years.
Giới hạn những sản xuất của những quyền sách và phim về tôn giáo. Bên Đức và một số quốc gia khác họ cấm
television station in
phát truyền hình của một số chương trình của nước Lebanon vì nó có những cái chương trình mà chống lại những chính phủ của châu Âu và Mỹ. Có một số quốc gia như nước Iran mà cấm
proper Islamic attire in France.
Mà có luật pháp mà bắt buộc những đàn bà thì phải đội khăn trên đầu.
levied against women who break the ban.
Và những ai mà không đội khăn trên đầu thì sẽ bị phạt. Có một chỗ ở Na Uy,
gunman and bomber this summer, even before those times there were some Muslim
giới hạn ở bên Na Uy.
The streets of Oslo. Now this isn't government. This is now getting into ways that societies can.
Không phải là do chính phủ mà là do những người mà trong xã hội là những người mà theo đạo hội đã đi ra ngoài đường, và nếu gặp một đàn bà mà theo đạo hội mà không đội khăn trên đầu thì đã ngược đãi họ. Thì đây là một bản về những cái sự phạm tội, những cái phạm tội của trong xã hội. Về việc ngược đãi người ta, cũng như là những cái nhà mà bị phá vì sự ngược đãi trong xã hội.
Of social hostilities involving religion is the Middle East and North Africa, followed by Asia Pacific, and then Europe.
Bản này là những chỗ mà có sự ngược đãi nhiều nhất là những cái thù địch trong xã hội vì lý do tôn giáo.
Trong
và miền Bắc của Phi Châu là nhiều nhất.
Pursued by the FBI every year or reported to the FBI every year from local law enforcement officials. Looking at social hostilities around the world, you can see the countries where
đây là những cái quốc gia mà có những phạm tội vì sự ngược đãi tôn giáo.
Particular types of social hostilities involving religion have gone up in recent years.
Xung đột xã hội
to 26% in during this time. In Indonesia,
những xung đột mà tôn giáo mà gây ra những phạm tội đã lên rất là nhiều trong nhiều vùng. Thí dụ ở bên Trung Đông.
Who claim to be Muslims but aren't recognized as Muslim by Orthodox Muslims, and the Ahmadiyya.
Có một giáo phái của đạo hồi mà nó lớn hơn, mà nó ngược đãi những cái đóng mà thiểu số mà theo đạo hồi là một giáo phái khác, và cái giáo phái lớn nó bắt buộc cái giáo phái nhỏ thì phải đóng thuế cho họ, và đấy là một cái phạm tội rất lớn mà đã xảy ra.
Groups clash on the streets and they turn violent.
Cũng có một số kiện là những giáo phái khác thì ghét nhau và đánh nhau ở ngoài đường.
Covered by the news most frequently is religion related terrorism. And we find that religion related terrorism
khủng bố vì lý do tôn giáo thì cũng là một vấn đề rất lớn ở khắp thế giới. Và có một 74 cái quốc gia khắp thế giới có một nhóm nào đó, một nhóm khủng bố nào đó vì lý do tôn giáo.
To targeted attacks on government leaders has happened in Russia's Ingushetia region.
Ở Nga, ở Trung Đông và ở rất là nhiều nơi thì có những cái nhóm khủng bố vì lý do tôn giáo.
India, where there were terrorist attacks targeting
cũng có một số kiện về những nhóm khủng bố thì dùng bom mà giết nhiều người trong những cái khách sạn và ngoài đường. Nigeria mới bị một nhóm khủng bố phá
of Islamic law in parts of the country.
Một cái khách sạn và trung tâm của UN ở bên Nigeria.
The social hostilities have been driven by a series of attacks that occurred before the Olympics and after the Olympics. From what at least some are identifying as a
ở bên Trung Quốc thì cũng bị khủng bố.
So this is a list of all the countries where there's religion and terrorism,
trước cái cuộc Olympic ở bên Trung Quốc.
Active groups, but there were no incidents. And I could point to a number of countries on the right where there were no incidents.
Quốc gia bên tay phải là những cái
just since our
những cái quốc gia đấy thì có những nhóm khủng bố nhưng mà chưa có kiện gì xảy ra, chưa có vấn đề gì xảy ra. Bên tay trái là những chỗ mà bị khủng bố.
Pieces of context to try to help give an understanding of where restrictions are rising.
Kết thúc với một vài điều để cho quý vị bối cảnh về thế giới mà chúng ta
so in our study we code up every constitution of the world into whether it provides no protection for religious freedom or protection for religious freedom with some contradictions.
Những cái hiến pháp của các quốc gia và sẽ nói trong những hiến pháp mà có bảo vệ quyền tự do tôn giáo một ít hoặc là có bảo vệ quyền tự do nhiều hoặc là không có bảo vệ quyền tự do tôn giáo.
Interpretation, anybody who converts from Islam is an apostate and the penalty for that is death. So you have freedom promised, but you have
trong một hiến pháp mà của một nước bên Trung Đông là nếu mà có ai theo đạo hồi mà cái đạo mà bắt đầu theo một đạo khác thì người đó được gọi là người bội đạo và sự trừng phạt của điều ấy do chính phủ là
had substantial increases, but only two had substantial decreases. So it's not saying that the constitution.
Hai cái hiến pháp ở khắp thế giới và những sự giới hạn trong hiến pháp đã hạ xuống.
We saw a greater increase in restrictions on religion.
Đúng là khắp thế giới những giới hạn tôn giáo đã lên trong hiến pháp và luật pháp của
religious freedom is provided so long as it doesn't contradict.
Một số quốc gia mà có tự do tôn giáo từ lâu rồi cho nên những hiến pháp đấy không bị ảnh hưởng.
Religious freedom with no qualification, we found that six countries decreased and three countries increased. So twice as many countries decreased than those countries.
Đã hạ xuống những giới hạn trong hiến pháp của mình. Và có ba quốc gia mà đã lên trong nhóm quốc gia mà đã từ hơn 100 năm có quyền tự do tôn giáo.
Speaking out against God or apostasy, converting from a religion and leaving your faith, sort of like treason to your religion,
or là về những quốc gia mà có pháp luật mà cấm nói xấu về xấu về tôn giáo hoặc là thay đổi tôn giáo và những luật pháp. Có một số quốc gia bên miền Bắc của Phi Châu và Trung Đông mà cấm thay đổi đạo của mình và cấm nói xấu về đạo.
Countries have these laws. In sub-Saharan Africa and the Americas, these laws are somewhat rare, relatively rare. Now, in the 44 countries that have anti-blasphemy laws,
mà có pháp luật cấm nói xấu về đạo, 59% của những quốc gia này có giới hạn rất nhiều về tôn giáo.
Among the 15 countries that have the laws but don't enforce them, a similar finding. So the presence of these laws seems to be associated.
Một số quốc gia mà có những cái luật pháp này nhưng mà họ không theo dõi.
But among the 193 countries, 139 countries where there are no such laws,
trong 139 quốc gia mà không cấm nói xấu về đạo, có ít giới hạn hơn về tôn giáo.
Increases occurred in these countries. In the 44 countries that have anti-blasphemy laws, 23% of these countries increased their level of
restriction. Only 23% là ngược đãi đã tăng lên và 76% sự ngược đãi đã hạ xuống.
But among the 139 countries with no anti-blasphemy laws or policies, there was an equal finding, 6% increased and 7% decreased. Now, let me conclude with three last slides from the book that I mentioned at the beginning.
Lấy từ sách,
first, we find that there is a clear connection or clear correlation between religion and sự giới hạn và sự ngược đãi. Policy restrictions on religion. So in the Americas, the European Union, where there's
Mỹ và ở châu Âu thì
religion and legal policy
tôn giáo là ít nhất.
We also have lower levels of religion related violence. In North Africa, South Asia,
châu Phi, Bắc Phi và Trung Đông, giới hạn tôn giáo là nhiều và sự ngược đãi là nhiều hơn nữa. Nhưng Mối quan hệ giữa hai điều này thì không phải là giới hạn giới hạn của chính phủ về tôn giáo gây ra sự ngược đãi, nhưng mà những chỗ mà có giới hạn nhiều hơn, có ngược đãi nhiều hơn.
So we found that social restrictions on religious freedom, including restricted competition, leads to higher levels of government restrictions on religion.
Đấy thì có thể gây ra sự giới hạn, những giới hạn của chính phủ về tôn giáo, vì họ không muốn những xã hội mà có sự ngược đãi nhiều tiếp tục như thế, thì họ phải giới hạn tôn giáo để họ sẽ tìm ra một cái sự hòa bình.
Leading to violence, and then that becomes a cycle of violence. So that connection between
là một cái vòng tròn là rằng sự ngược đãi gây ra giới hạn trong pháp luật, và sau đó giới hạn trong pháp luật gây ra sự ngược đãi.
Is that their religious freedom? If you look at the flip side. I've been talking about restrictions, but religious freedom.
Nói nhiều về những giới hạn quyền tự do tôn giáo, nhưng nói về quyền tự do tôn giáo.
Countries that have higher degrees of religious freedom.
Mà có quyền tự do tôn giáo nhiều hơn và ít giới hạn hơn, thì có nghĩa là và cũng
GDP spent on the military. The US is the one exception to that rule. Longevity of democracy, lower levels of armed conflict.
Cũng có nhiều thứ tốt như là và thành là những cái quốc gia mạnh mẽ hơn trong khắp thế giới. Thì thí dụ thì những quốc gia mà giới hạn ít hơn và ngược đãi ít hơn thì thành là những quốc gia mạnh mẽ nhất ở khắp thế giới.